Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa, tác giả Đại sư Đức Thanh, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch giảng, Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội, năm 2007. Duyên khởi. Hòa thượng Vạn Đức lúc còn khỏe, ngoài công việc giáo hội và phiên dịch, Ngài đã dành nhiều thời gian quý báu giảng dạy kinh điển cho tăng ni tu học. Thời gian tôi biết từ năm 1970 đến năm 1975, gần như ngày nào Hòa thượng cũng đi dạy. Hai ngày ở Huệ Nghiêm, hai ngày ở Vạn Đức, một ngày ở Từ Nghiêm, một ngày ở Đại học Vạn Hạnh. Trong chương trình giảng dạy tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Ngài đã giảng bộ Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa vào năm 1971. Các học tăng đã ghi lại lời giảng theo chỗ nghe, chỗ hiểu của mình. Trong số đó có thầy Minh Huệ, một học tăng có nhiều năng khiếu về mỹ thuật, rất năng nổ. Trong thời gian còn khỏe mạnh, mấy năm lại đây, thầy bị một khối u lớn nổi lên bên một cạnh đầu, hành hạ rất đau đớn. Thầy nhớ ơn giáo dưỡng của Hòa Thượng cũng như trú xứ Phật Học Viện Huệ Nghiêm, nơi đã cưu mang gần suốt cuộc đời tu học của thầy. Trong thời kỳ thập tử nhất sinh do căn bệnh hoành hành này, thầy muốn làm một đĩa phim ghi lại sinh hoạt cũng như quá trình hình thành và phát triển của Phật Học Viện Huệ Nghiêm, đồng thời in ấn bộ Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa để cúng dường đại chúng nhân ngày lễ lạc thành chánh điện mới của chùa Huệ Nghiêm. Trong việc in ấn bộ Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa, nếu đặt bên ngoài làm hoặc đưa qua một bộ phận văn hóa in với điều kiện cho họ phát hành thì có thể xong kịp lễ. Nhưng thầy không muốn phát hành mà chỉ muốn cúng dường đại chúng trong khả năng của mình. Thấy được tâm nguyện tha thiết của thầy nên tôi nhận lời đứng ra lo liệu. Sở dĩ tôi nhận lời lo liệu là có mấy lý do sau đây. Một là vì bộ này do Hòa thượng Vạn Đức giảng dạy mà tôi chưa có duyên được nghe. Hòa thượng có giảng bộ này tại Vạn Đức vào năm 1958 trong mùa an cư kiết hạ. Hai là vì tình hình bệnh trạng quá cấp bách nguy kịch của thầy Minh Huệ, không biết vô thường đến với thầy lúc nào. Ba là tâm nguyện vì pháp của thầy muốn cúng dường đại chúng để đáp đền thâm ân giáo dưỡng của Hòa thượng. Bộ sách được hoàn thành, trước nhất và trên hết xin dâng lên cúng dường Hòa thượng Vạn Đức với lòng chí thành chí kính biết ơn người đã dày công phiên dịch giảng dạy. Thứ đến, xin biết ơn thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp đã tạo điều kiện giúp đỡ trong việc xin giấy phép cũng như chỉnh sửa toàn bộ trước khi đưa vào in ấn. Nguyện đem công đức pháp thí này đến mọi người cùng kết duyên với nhất thừa diệu pháp, học hành phổ hiền, đồng tu tịnh độ, đồng sinh cực lạc, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tỷ kheo Thích Hoằng Tri. Lời đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa thượng Thường Trí Hạ Tịnh Chứng Minh. Kính bạch Như Tôn Hòa thượng Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và quý Phật tử. Quyển Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa do Hòa Thượng Vạn Đức dịch giảng, nguyên là Viện trưởng Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Từ năm 1971 đến năm 1973, Hòa Thượng bắt đầu giảng về ba bộ kinh: Kinh Pháp Hoa Thông Nghĩa, Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Đại Sớ, Kinh Lăng Già Tâm Ứng. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là ghi lại phần giảng giải để sau có dịp nghiên cứu sâu hơn. Vì thế, trong khi ghi, chắc chắn rất nông cạn. Bởi lẽ, thứ nhất, đang học nên sự hiểu biết chưa đạt. Thứ nhì, vì trí cạn nghiệp dày, làm sao hiểu được thánh ý. Hơn nữa, Hòa Thượng Huệ Nghiêm thường dạy, nếu trong giáo lý Phật dạy, mình có hiểu sai mà đem áp dụng tu, chỉ có một mình có lỗi. Nếu đem giảng dạy thì thấy một số người không ít, còn viết lên sách in để phổ biến, tội đó chẳng phải nhỏ, vì sách lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, hôm nay nhân có duyên lành, do trong hội bố thí in ấn kinh ở chùa Vạn Đức muốn phổ biến rộng cho hàng Phật tử trong các đạo tràng Pháp Hoa được hiểu biết về ý nghĩa của kinh, mới đem xin giấy phép để in. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, tôi chỉ là một tỷ kheo ngu dốt và cũng lần đầu làm việc này. Tôi xin thành tâm sám hối vì chắc không tránh khỏi nhiều lỗi lầm sai sót. Kính mong quý ngài khi xem kinh qua lời dạy của Đức Phật xin nhận được ý và quên đi phần chữ nghĩa, thì tỷ kheo ngu dốt tôi mới khỏi bị sa vào địa ngục. Ngưỡng mong chư Tôn Đức Quan Hỷ chỉ dạy cho những chỗ sai sót trong phần ghi lại lời giảng giải, để sau này có tái bản sẽ được hoàn chỉnh hơn. Thành tâm cảm tạ. Huệ Nghiêm, ngày 19 tháng 2 năm Bính Tuất, tỷ kheo Thích Minh Huệ. Lời tựa. Thuở xưa, ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư chuyên trì kinh Pháp Hoa, chứng được Pháp Hoa Tam Muội. Ngài thấy được hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan, bèn thông dụng ba pháp quán chân, giả, trung để giải thích toàn thể kinh Pháp Hoa, nhận đến Bách Giới Thiên Như, tổng quy về nơi quán tâm. Trong bộ Quyền Nghĩa và Thích Thiêm rất là tinh tường. Chỉ vì văn thì quá rộng mà nghĩa lý lại rất sâu, khiến cho người kiến thức cạn khó vào thấy được. Đại khái rất rườm rà, mà hàng tông môn chuộng đó lại rất ít. Ngài Ôn Lăng Thiền Sư ban đầu làm yếu giải văn gọn mà nghĩa tột, gá nơi sự để tiêu biểu cho pháp, thanh nhã mà có chỉ quy. Giả lại, tông nghĩa của Hoa Nghiêm là một kinh ban đầu và một kinh rốt sau Pháp Hoa, rất là vừa đúng. Bởi ý chỉ nơi dạng yếu nên chưa phát huy hết thủy chung nguyên bổn, do đó người đọc chưa có thể thấu suốt được ý chỉ nguyên thủy yếu chung, tóm lại có hơi thiếu sót vậy. Nhưng có hai nhà phán kinh toàn bộ, ngài Thiên Thai và Ôn Lăng, đều lấy tám phẩm sau chung nhập làm phần lưu thông, in tuồng như chưa thông suốt được quy thú. Người học nhìn lướt qua cho là tầm thường, đến nỗi ý của Phật chưa thông mà chỉ thú của kinh cũng chưa rõ, ở nơi văn tự đều cho là rườm rà. Đức Thanh tôi từ thuở nhỏ đã vào hồi giảng kinh, chỗ nghe và chỗ học tập chẳng đồng, mà trộm có ý nghi nên thường để tâm tham cứu. Ngày trước nhờ ơn khi bị lưu đày, trước nhục với ngài Đạt Quán Thiền Sư lúc nghe tôi mắc nạn, nên vì tôi mà hứa tùng 100 bộ Pháp Hoa để tiêu tội đời trước. Trên đường lưu đày, bèn mở đạo tràng ở những nơi cao ráo, họp các đệ tử lại để trì tụng. Chúng thỉnh giảng thuyết một dòng, bỗng nhiên có chỗ khế hội, bèn dùng bốn chữ khai thị ngộ nhập để phán toàn kinh Pháp Hoa. Mọi người đều vui đẹp, nhân đó biên ra thành tập, trước sau xuyên suốt. rồi dùng bốn môn tính giải hành chứng của Hoa Nghiêm để thâu đó, lược không còn pháp nào thừa. Thỉnh hỏi các bậc cao minh thì trong đó có người Hứa Khả. Nhân nghĩ đến phần đại cương, dù đã nắm được để chia phẩm mục, mà kinh thì chưa hội thông, chẳng tiện cho hàng sơ học. Thế nên tôi thuộc phẩm tiết để trình bày ý chỉ toàn kinh. Vẫn còn lược mà chưa rõ. Bởi vì tông Hoa Nghiêm phát minh Đức Như Lai xuất thế là vì một đại sự nhân duyên. Ở phẩm Phương Tiện, Đức Như Lai đã tự thuật rất rõ. Vì thứ lớp truyền nhau không rõ nơi đầu nguồn, thế nên người học chẳng khỏi trông ra biển mà than về. Do đó, nay tôi lại làm bộ thông nghĩa. Bởi tôn trọng bậc cổ đức và các bộ giải xưa, chẳng dám vọng làm giải thích. Chỉ hội thông toàn kinh để quy về nơi khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, hầu phát minh ý chỉ rộng lớn trước sau xuyên suốt của kinh Hoa Nghiêm, để đề xướng bổn hoài xuất thế của Như Lai. Nếu hiệp các dòng mà quy về nơi biển cả thì trọng ở cương tông, mà văn ngôn có thể lược, cho nên thông đại nghĩa kia dù chế ra chẳng theo nơi xưa, mà lý thì có chỗ sở tông. Trong mong người xem không vì người mà bỏ lời thì cái tội lấn lướt người trên của tôi có thể tha thứ được vậy. Hám Sơn Đức Thanh, Hân Tịnh Tỷ Kheo, Thích Ký Tịnh dịch. Lời phán trước. Giáo lý của Đức Phật thuyết pháp trong một đời, các bậc cổ đức phân phán càng sâu nhiều ít chẳng đồng. Ngài Hiền Thủ Đại Sư chia ra làm năm: Tiểu, Thủy, Chung, Đốn, Viên, lấy kinh Pháp Hoa làm chung giáo, kinh Hoa Nghiêm làm viên giáo. Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư chia làm bốn giáo: Tạng, Thông, Biệt, Viên, lấy kinh Pháp Hoa làm thuần viên, lấy kinh Hoa Nghiêm làm biệt viên, nghĩa là kèm biệt giáo để thuyết minh viên giáo. Hai nhà phán kinh ở đây in tuồng có sai khác nhau, bởi đều có chỗ sở tôn vậy. Còn Ngài Thiên Thai cho kinh Pháp Hoa này là thuần viên, đó là ý cho rằng kinh Pháp Hoa này thuần nói về thật tướng. Như Đại Bạch Ngưu Sa là thuần nhất không tạp, tam thừa đồng quy về nơi nhất, ngũ tánh đồng vào, lý không gì chẳng suốt, sự không gì chẳng biết, rốt ráo là viên, mà lấy kinh Hoa Nghiêm làm biệt viên đó. Bởi do gì 42 hạng vị, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng và thập địa cùng với đẳng giác và diệu giác, nghĩa là gá nơi biệt để thuyết minh viên. Đây thì chưa hết chỗ cực đàm xứng tánh viên dung quả hải sự sự vô ngại. Cho nên riêng tôn trọng kinh này đều không có thêm bớt. Bởi Ngài Thiên Thai thân ngộ Pháp Hoa tam muội, y cứ nơi sở đắc mà sinh tôn, để hiển bày giáo pháp thù thắng di diệu, chẳng phải gọi rằng đề cao. Ngài Hiền Thủ cho kinh Hoa Nghiêm là viên, còn kinh Pháp Hoa là chung. Bởi kinh Hoa Nghiêm là báo thân Phật ở nơi thật báo độ, xứng tánh diễn nói viên, viên quá hải pháp giới viên dung tự tại pháp môn. Y báo, chánh báo, hạt bụi, xà lông, mỗi mỗi đều xứng tánh cùng cấp. Dù nói 42 vị, nghĩa lý đã trình bày nhân quả xuyên suốt, vô chứng vô ngại, cho nên gọi đó là viên, mà cho kinh Pháp Hoa là chung giáo đó. Do vì kinh Pháp Hoa là quá Phật nói ở cõi phương tiện độ, để quyển chuyển dẫn dắt hàng tam thừa đồng về nơi nhất thừa, cho nên gọi là Đức Như Lai, vì một đại sự nhân duyên mà hiện ra nơi đời, vì muốn khiến cho chúng sinh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Nhưng Phật tri kiến đó là nhất chân pháp giới Như Lai tạng tâm. Đức Lô Xá Na Phật chứng đó là pháp giới hải huệ phổ quang minh trí, đây gọi là nhất thừa thường trụ chân tâm. Ban đầu thành chánh giác ở nơi Bồ Đề đạo tràng, liền xứng với chân tâm này mà diễn nói kinh Hoa Nghiêm, liền trình bày pháp giới viên dung vô ngại. Riêng lợi ích cho hàng đại cơ mà hàng tiểu căn tại tòa vẫn như đuôi như điếc, chỗ giáo hóa chẳng rộng, chỗ gọi là một môn hẹp nhỏ, nên chưa biết bản hoài của Phật. Vì thế xem cây kinh hành trong 21 ngày tư duy, đem nhất thừa pháp phân biệt nói thành ba thừa. Cho nên Đức Phật mới dùng đồng thể đại bi chẳng rời khỏi tòa mà khắp hiện trong mười phương, hiện thân ứng hóa vì những người sợ sinh tử luân hồi ở Ta Bà thế giới, nơi giường lộc giả đối pháp tứ đế độ các chúng sinh. Hàng thanh văn dù đã chứng niết bàn mà ở nơi nhất thừa Phật tri kiến trọn tuyệt Phật, nhưng nơi đây mà lao nhọc Đức Phật trong 40 năm quyền xảo phương tiện ra công quở trách đào thải. Đến trên hội pháp qua này, tâm trí đại chúng đã tinh thuần mới tin được Phật tâm, mới có phần thành Phật, cho nên mỗi người đều được thọ ký, mới toại bản hoài xuất thế của Như Lai. Đến đây duyên lợi sinh sắp hết, cho nên mới gọi đó là chung giáo. Đây là ước nơi quá nghi sự đã xong rồi làm chung mà gọi là duyên đó. Bèn thâu nhận kết quả cứu cánh nhíp vào duyên dung quả hải, chứ chẳng phải cái quả duyên của duyên dung quả hải tự mình được an trụ vậy. Cho nên nói kinh Hoa Nghiêm là đốn duyên, như mặt trời mới mọc trước chiếu ở núi cao. Còn kinh Pháp Hoa là tìm duyên, như hợp các dòng nước khác mà quy về nơi biển, như việc Long Nữ thành Phật đó cũng gọi là duyên đúng. Trong luận Đại Trí Độ thuyết minh chỗ quy thú của hai kinh sáng tỏ như mặt trời như sau: xin xem một phẩm phương tiện thì có thể thấy đủ bản hoài xuất thế của Đức Như Lai vậy. Nên biết trong kinh Pháp Hoa có dù ông trưởng giả Quay Đức Đặc Tôn, đó là chỉ cho báo thân Phật mà nói. Nhất chân pháp giới là nhà của ông trưởng giả, Hoa Tạng thế giới vô lượng trang nghiêm là sự giàu có của ông trưởng giả. Nhất thừa nhân quả đó là Đại Bạch Ngưu Sa, trước thẳng đến Bảo Sở, đó là chỗ trở về pháp giới, tức chỗ gọi là biển diệu trang nghiêm. Phàm chỗ thi thiết đều quy về pháp giới, các thứ phát lộ ra không chỗ nào mà chẳng sáng tỏ. Thế nên các bậc cổ đức có vị phán kinh Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân, còn các giáo pháp phương tiện là chi mạc pháp luân. Kinh Pháp Hoa này là nhiếp mạc quy bổn pháp luân, mà trong giáo chỗ hiển bày chẳng ra ngoài lý hành nhân quả, lấy lý hành làm nhân, chứng nhập làm quả. Tôi ngài Đức Thanh cho rằng trong 40 năm trước phương tiện dẫn nhiếp đến trên hội Lăng Già, nói từ giác thánh trí thức tạng, tức Như Lai tạng, hiển bày lý duyên tâm diệu. Kinh Lăng Già nói đại thừa của ta chẳng phải thừa, đã là có ý khai quyền hiển thật. Đến trên hội Pháp Hoa thuần nói về thật tướng, một sắc một hương đều quy về trung đạo, hiển bày hành duyên cảnh diệu. Lý và hành đã duyên thì tâm cảnh đều diệu, mà Phật tri kiến trọn rõ ở nơi đây thôi. Bản hoài xuất thế của Như Lai không còn có sự gì khác, cho nên vì hàng tam thừa khai Phật tri kiến này, vì thế mỗi mỗi đều được thọ ký, liền nhập vào Niết Bàn. Sở dĩ lấy đó làm chung dẫn quy về nơi pháp giới mới là cứu cánh. Ở đây ngài hiền thủ ước nơi quá nghi mà phán kinh Pháp Hoa làm chung giáo, rất là tận lý. Còn ngài Ôn Lăng ước kinh Pháp Hoa này cùng với Hoa Nghiêm làm trước sau cho giao, là có chỗ nhận thấy nhưng chưa có phát duyên hết thôi. Xem kỹ nơi ý chỉ của kinh dung hội nơi giáo quán, diệu khế nơi Phật tâm, thời trọn không có pháp nào dư thừa vậy. Giải thích đề kinh. Đề kinh tên Diệu Pháp Liên Hoa, tức là chỉ thẳng cho nhất chân pháp giới Như Lai tàng tâm để lập tên vậy. Luận Khởi Tính nói rằng chỗ gọi là pháp đó nghĩa là tâm chúng sinh, tâm này tổng nhiếp tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian mà làm toàn thể pháp giới. tất cả thánh phàm nhiễm tình nhân quả, không có gì chẳng dung nhiếp. Ở thánh không tăng, ở phàm chẳng giảm, chỗ nhiễm không dơ, xuất trần chẳng sạch. Do đây nên Phật Lô Xá Na chứng cũng tâm này. Tâm cảnh nhất như, thánh phàm bình đẳng, chúng sinh vốn đủ, cho nên nói rằng kỳ thai kỳ thai. Tất cả chúng sinh có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, chỉ do vọng tưởng điên đạo chấp trước mà chẳng chứng được. Bởi do chư Phật ngộ tâm đó mà làm phổ quang minh trí, gọi đó là Phật tri kiến. Chúng sinh mê đó rồi làm thành vô minh nghiệp thức, cội gốc sinh tử. Một khi thấy được tâm này, liền đó là Phật. Đây là sự di diệu của tâm. Qua tạng thế giới, y báo chánh báo trang nghiêm trùng trùng vô tận di diệu viên dung, bụi lông, cỏ rác nương nơi tâm này mà lập. Thật tướng vô tướng đây là sự di diệu của cảnh. Tâm cảnh không hai, thuần là nhất chân mới gọi là diệu pháp. Nhưng diệu pháp đây, chúng sinh mê đó gọi là tàng thức, còn chư Phật ngộ đó gọi là Như Lai tạng. Y nơi một tâm này mà kiến lập pháp giới liên hoa tạng. Thế nên chân dòng xuyên suốt, nhiễm tình dung thông, nhân quả đồng thời, chỉ chung nhất tế. Cho nên ước theo dụ thì lấy biểu tượng là liên hoa, còn ước theo pháp thẳng chỉ tâm thể. Nhưng tâm thể này mà ở nơi Phật thì là phổ quang minh trí, cũng gọi là thật trí, lại gọi là nhất thiết chủng trí, cũng gọi là từ giác thánh trí, cho nên gọi là Phật tri kiến. Ở nơi chúng sinh gọi đó là căn bản vô minh. Do vì chúng sinh sẵn đủ Phật tri kiến, bởi do vô minh che lấp nên chẳng biết. Thế nên chư Phật xuất thế riêng vì họ mà chỉ bày rõ tâm này, khiến cho chúng sinh từ thấy, từ biết mà ngộ nhập. Nên nói rằng chư Phật Như Lai chỉ vì một đài sự nhân duyên cho nên xuất hiện ra đời, nên gọi đó là khai thị chúng sinh ngộ Phật tri kiến, khiến được thanh tịnh vậy. Chỉ lấy sự này làm đài, lại không có việc gì khác vậy. Đây chính là bản hoài xuất thế của Đức Như Lai. Rất lớn thay, tâm này khó ngộ vậy. Duy Đức Lô Xá Na Như Lai ta lúc mới thành chánh giác, ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng liền khai thị tâm này, diễn đại hoa nghiêm, gọi đó là phổ chiếu pháp hoa giới Tu Đà La, gọi đó là nhất thừa. Riêng hàng chúng sinh đại căn thấy nghe được lợi ích, mà hàng hạ căn liệt giải, thân dù ở tại tòa mà như đuôi như điếc. Cho nên Đức Phật mới khởi đồng thể đại bi, xem cây kinh hành, xem pháp nhất thừa, phân biệt nói thành ba. Thế nên thân hiện cả hai tướng ứng và quá, hai thủy, một ở Bồ Đề Đạo Tràng thuyết Hoa Nghiêm, còn một ở Giường Lộc Uyển thuyết Tứ Đế. Ở Lộc Uyển thuyết pháp Tứ Đế, độ hàng thanh văn. Đây vốn là bản hoài của chư Phật đặc biệt vì khai thị Phật tri kiến vậy. Do vì chúng sinh căn tánh ám độn, nên từ đây nhẫn đi trải qua 40 năm lao nhọc cho Đức Phật phải dùng vô lượng phương tiện, mà chúng sinh quần cơ chẳng tỏ ngộ. Chờ đến lúc bị quở trách mới có tâm tin Phật. Thẳng đến trên hồi pháp qua, thấy căn cơ của họ đã thuần, tin chắc được tâm này, bèn vì họ mà mỗi mỗi thọ ký cho được thành Phật. Chỗ gọi là biết tất cả pháp, tức tâm tự tánh, thành tựu huệ thân, chẳng do người khác mà được tỏ ngộ. Bản hoài xuất thế của Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nay mới toại, nên mới tận tình thổ lộ. Trải qua sự trình bày khổ tâm một bề, đồng lo đặng trọn nặng sự lợi sinh. Ở nơi đây ý nói hồi pháp qua, chẳng bao lâu bèn vào Niết Bàn, chỗ gọi là trọn hết ứng tích, ý nói độ sinh vậy. Cho nên như ông trưởng giả sắp lâm chung, bèn giao phó gia nghiệp. Nên biết kinh pháp qua này như chúc thơ giao phó gia nghiệp mà làm lưu thông cho một đại thời giáo. Bởi một bề chẳng gọi đó là hộ điểm, ngày nay mới nói đây là phó chúc. Cho nên về sự thì gồm dĩ giảng, còn nghĩa thì ở ngoài lời. Nếu chẳng phải viên chiếu pháp giới, diệu khế Phật tâm mà lấy văn từ để cầu đó, thì mờ mịt không có chỗ nương nhờ. Biết rõ một đề kinh đây, thì ý chỉ của toàn kinh đã suy nghĩ hơn phân nửa vậy. Đời Diêu Tần, Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Phùng Chiếu Dịch. Diêu Tần đó là thuở Đông Tấn, Ngũ Hồ Loạn Hoa, là hiệu của Diêu Hưng khi lập quốc vậy. Ban sơ, Tần Chúa Phù Kiên thấy Ngài Đạo An Pháp Sư tôn xưng là Thánh Nhân. Ngài Đạo An nói: Bần Đạo chẳng phải Thánh. Ngay bên Tây Vức, nước Quy Tư có Ngài Cưu Ma La Thập là Bậc Thánh Nhân, Đàn Diệt. Muốn thấy được thì nên qua đó mà thỉnh. Lúc bấy giờ Phù Kiên đem thiết giáp 7 muôn, sai Lữ Quang làm tướng phạt nước Quy Tư để bắt Ngài La Thập. Đến lúc dây thành, vua nước Quy Tư nói: Tôi cùng với Trung Quốc cách nhau xa, vốn chẳng giao thông nhau, sao lại đánh nước tôi? Lữ Quang nói: Đại Tần Thiên Dương nghe Dương Quốc có bậc thánh nhân là Ngài Cưu Ma La Thập, muốn thỉnh về cúng dường, chứ chẳng phải lấy đất đai của vua. Lúc bấy giờ Ngài La Thập mới 20 tuổi, là cháu gọi vua nước Quy Tư là cậu, trí biện phi thường, đã vì vua mà giảng kinh Bát Nhã. Vua nói: Ngài La Thập là quốc bảo của nước ta, há khứng khinh bỏ để nghe lệnh của ông sao? Bình dây thành lâu không giải được, Ngài La Thập xin với vua rằng: Do vì bần đạo mà làm khổ cho nhân dân, chẳng phải đạo từ bi vậy, tôi nguyện xin đi thì sẽ trở về. Vua bất đắc dĩ phải cho đi. Lữ Quang rước Ngài La Thập vào quan trung. Nghe vua Phù Kiên đã chết, Diêu Trường tự lập làm vua. Lữ Quang bèn chiếm cứ Kinh Châu tức vị, lấy hiệu nước là Đại Kinh. Chưa bao lâu Lữ Quang chết, còn là Lữ Chiêu nối ngôi, lại bị Thái Nguyên Công Lữ Toán làm hại. Lữ Toán lên ngôi lại bị Lữ Liêu trước phế lập Lữ Long. Được vài năm thì Ngài La Thập bị cầm tù. Diêu Hưng nghe hiệu Hoàng Thủy thứ ba, sai đem binh phạt Lữ Long. Lữ Long đầu hàng. Diêu Hưng rước Ngài La Thập vào Trường An, Tần Chúa lễ thờ Ngài. Ngài La Thập ở tại Kinh, bị các ông Thiệu dân dân làm nhục, nhiều việc không thể dùng lời để nói, Ngài đều an nhẫn. Đến khi gặp Tần Chúa, lúc ban đầu rất kính trọng, sau đó lại có Phạm Tăng ở Tây Vức đến, và có đem theo Kinh Thiền Ba La Mật, sánh với Ngài La Thập rất khế hợp. Diêu Hưng muốn lưu lại, nhưng vì Phạm Tăng này chẳng ở, bèn bỏ đi. Diêu Hưng nổi giận, ngầm sai sứ giả theo giết ở ngoài cửa quan. Nhân đó lại ghi Ngài La Thập sợ có chí bỏ đi, bèn đem cung nữ ban cho, gọi là nối giống Phật, để đoán ý Ngài La Thập, có ý thử. Ngài La Thập biết được ý của vua, bởi tình thâm dị pháp, bèn thâu nạp cung nữ để giải sự nghi ngờ của vua. Lúc dịch kinh pháp qua, ban đầu ở nơi Thảo Đường, là chính đương lúc bị nguy hiểm nghi ngờ, mà vì lấy pháp làm trọng nên không ngại tỳ hiềm để thành pháp duyên này. Nhân đó mà thấy người xưa quên mình vì pháp bị đủ những sự gian nan. Ngài Cưu Ma La Thập nhập diệt, sau khi an táng xong, trước tháp mọc lên hoa sen xanh. Diêu Hưng bèn mở tháp để xem, thì thấy gốc hoa từ cuốn lưỡi mọc ra. Nếu chẳng phải đại thánh thị hiền, sao lại có việc này? Ban đầu Ngài Triệu Công đồng ở Diệt Tràng, Tần Chúa rất trọng. Chưa bao lâu Ngài La Thập nhập diệt, thì Ngài Tăng Thiệu cũng bị hại, buồn thay. Kinh Pháp Hoa này gồm 28 phẩm, chia làm 3 phần chính. A. Phần tổng hiển, phẩm tựa, tức là phần trình bày nguyên do. B. Phần chánh tông, gồm 27 phẩm, dùng 4 chữ khai thị ngộ nhập để chia. 1. Từ phẩm phương tiện đến phẩm pháp sư gồm 9 phẩm, là khai Phật tri kiến. 2. Phẩm hiện bảo tháp thứ 11 là thị Phật tri kiến. 3. Từ phẩm đề bài đạt đa đến phẩm chúc lụy gồm 11 phẩm là ngộ Phật tri kiến. 4. Từ phẩm dược dương Bồ Tát bổn sự đến phẩm phổ hiền Bồ Tát khuyến phát gồm 6 phẩm là nhập Phật tri kiến. Khai thị ngộ tức là tính giải, nhập tức là hành chứng. C. Phần lưu thông, tức từ lúc Phật nói kinh này đến lễ mà đi, là phần chung kết vậy.